Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học 37 phẩm trợ đạo, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta chỉ học tứ niệm xứ, tứ chánh cần và tứ như ý túc là hết rồi. Chúng tôi tính chỉ giảng mỗi một cái thôi, ví dụ như là tứ niệm xứ hay tứ chánh cần hay tứ như ý túc vân vân. Vốn được trích trong cái bộ Phật học phổ thông. Có vị nào có bộ Phật học phổ thông không? Dạ, chị em Tịnh có. Cái ý tưởng của mình á là muốn xây dựng một cái lớp học ở chùa Phật Đà của mình, lớp học Phật pháp cho quý Phật tử của mình, quý Phật tử ở vùng San Diego gần ở đây, để quý vị nắm cái giáo lý căn bản của nhà Phật của mình. Mà cái bộ Phật học phổ thông là cái bộ Phật học rất là căn bản, những cái giáo lý rất là nền tảng được gói gọn hết ở trong cái bộ Phật học phổ thông. Mà từ ở bên Việt Nam, quý thầy, quý chú nhỏ khi bước vô trường sơ cấp Phật học cũng như trường cơ bản Phật học là đều học cái bộ Phật học phổ thông này. Cho nên chúng ta học cái bộ đây để nắm những cái giáo lý rất là căn bản, mà bao hàm hết tất cả những cái mà chúng ta thường nghe, ví dụ như là tam bảo, tứ đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, vân vân, là nằm hết trong cái bộ này. Dạ, nằm hết trong đây. Thì hôm nay mình học về 37 phẩm trợ đạo. Tại sao gọi là 37 phẩm trợ đạo? Nhờ những cái chi phần, bốn cái chi phần, năm chi phần, 7 chi phần và 8 chi phần này hợp lại nó là 37 phẩm. Mà 37 điều này nó giúp cho cái đạo quả của chúng ta, nó giúp cho cái con người tu được nhẹ nhàng, được thanh thoát, và con đường của người tu đó dễ thành tựu trong cái cuộc đời mà chúng ta đang sống. Thì hôm nay mình sẽ đi sơ lược qua 37 phẩm trợ đạo ở ba cái chi phần đầu, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần và tứ như ý túc ha. Quý vị cộng hết tất cả những cái chi phần này, cộng hết tất cả những cái chi phần đây thì chúng ta sẽ có được là 37, đúng không ạ? Thứ nhất là tứ niệm xứ là bốn cái điều. Niệm có nghĩa là tâm năng quán, hay có nghĩa là tâm hay quán sát. Cái niệm giống như quý vị niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, có nghĩa là nhớ nghĩ, có nghĩa là tưởng tượng, có nghĩa là mang trong lòng của mình cái tư tưởng đó, cái niệm đó ha, không có bao giờ bị gián đoạn, không bao giờ bị quên mất, không bao giờ bị lãng quên. Thì cái niệm là sự nhớ, là sự quán sát luôn luôn theo mình. Xứ hay có nghĩa là cảnh á, có nghĩa là cái cảnh mà bị mình quán sát, cái vật mà bị mình quán sát, cái đối tượng mà bị mình quán sát thì gọi là xứ. Tứ niệm xứ tức là bốn cái điều, bốn cái vật, bốn cái cảnh mà mình tâm niệm, mình quán sát, mình quán chiếu, mình giữ gìn, mình coi ngó, mình chăm nom nó. Bốn cái điều đó là cái gì? Kính thưa quý vị, là chúng sanh vọng chấp cái thân ngũ uẩn của mình, cho nên Phật mới nói ra bốn cái pháp này để đối trị. Thường thì tại sao mà Phật nói cái pháp tứ niệm xứ này? Chúng ta niệm rất là nhiều, chúng ta quán tưởng rất là nhiều, nhưng mà cái quán tưởng đem lại cho mình sự khổ đau. Giống như là chúng ta nhớ người yêu, phải không? Là một sự quán tưởng, là mình niệm, mình nhớ, mình nghĩ tới, đó là một sự quán tưởng. Nhưng mà sự quán tưởng đó không đưa đến sự ly dục, tức là không đưa đến cho mình sự rời bỏ ái nhiễm. Quý vị nên nhớ là giải thoát có nghĩa là cởi trói, cởi bỏ đi cái dục vọng, cởi bỏ đi cái ái nhiễm, thấy không? Nhưng mà khi mà mình quán tưởng, mình nhớ nghĩ tới một cái gì mà mang lại cho mình sự trói buộc, sự đau khổ, thì cái quán tưởng đó là cái dục nhiễm, chứ nó không phải là điều. Đức Phật không phải là cấm ngăn mình quán tưởng, nhớ tưởng, Đức Phật không có cấm. Nhưng mà Đức Phật chỉ cho mình nhớ tưởng, quán tưởng cái gì. Thì tại vì chúng sanh chấp cái thân ngũ ấm của mình, có nghĩa là cái thân của mình đây, cái thân của mình với sắc, thọ, tưởng, hành, hành thức. Thì với cái thân của mình đó, chúng sanh cứ ngỡ là cái thân của mình là của mình, của bản thân mình, cái thân của mình là sở hữu của mình. Nhưng mà không, như là những lần trước quý vị nghe đó, mọi thứ là do nhân duyên. Mà trong cái 37 phẩm trợ đạo này, chúng tôi cũng sẽ nhắc đến cho quý vị biết là mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta nó đi theo cái vận hành của nó, theo nhân duyên mà nó có. Và khi hết nhân duyên rồi á, thì nó sẽ ra đi, không có cái gì ở lại cả. Ngay cả mái tóc của chúng ta nghĩ là của mình nhưng không phải, phải không? Mình không muốn nó bạc nó cũng tự bạc. Da của mình không muốn nó nhăn nó cũng tự nhăn. Rồi mắt của mình không muốn nó mờ nó cũng tự mờ, phải không? Tức là mọi thứ nó đi theo chu trình của nó. Hay là cái miệng của mình là mình muốn nó không có hôi, mỗi buổi sáng mình dậy nó vẫn cứ hôi bình thường, mình phải đánh răng, mình phải súc miệng, vân vân và vân vân. Mình cái cơ thể của mình hoạt động một lát là mình thấy cái mùi nó khó chịu rồi, chứng tỏ là không phải mình muốn mà được. Cái cơ thể mình còn không phải là của mình nữa, thì huống chi là cái gì là cái của mình. Mà chúng sanh nó vọng chấp. Vọng có nghĩa là sai, vọng có nghĩa là không đúng. Tại vì cái điều đó không phải của nó mà nó chấp chặt là của nó. Chính vì vậy mà gọi là vọng. Cho nên Đức Phật mới nói ra cái pháp tứ niệm xứ này: quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm là vô thường, quán pháp vô ngã. Đây là bốn cái quán mà Đức Phật nói mình là phải nhớ, phải nghĩ, phải thường xuyên tâm niệm. Đừng có nhớ ông xã nữa, đừng có nhớ bà xã nữa, đừng có nhớ con, nhớ cái nữa, đừng có nhớ tiền tài, danh vọng của ta nữa, mà nhớ cái điều này nè. Phật cho mình nhớ chứ phải không? Phải không? Phật cho nhớ, nhưng mà Phật nói là nhớ cái thân này là thân bất tịnh. Có nhớ nổi không? Nhớ thân này là thân bất tịnh. Nhớ tất cả những cái thọ nhận của chúng ta trong cuộc đời này, nó đem đến cho mình cái khổ. Hãy nhớ cái tâm của mình nó vô thường lắm. Cái tâm yêu ghét của mình nó rất vô thường. Hãy nhớ tất cả những cái pháp xung quanh ta, nó không có cái ngã, nó không có chủ thể, nó không có chủ đích. Đức Phật dạy mình mấy điều đó thôi, bốn điều đó. Nhớ không? Quý vị nhớ không? Bây giờ đừng có nhớ người khác nữa, nhớ bốn điều này thôi, phải không? Thứ nhất, học thuộc đi ha, học thuộc. Ít bữa nó nói tứ niệm xứ là mình phải biết là cái gì rồi. Niệm bốn cái điều: thân thì bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm là vô thường, quán pháp là vô ngã. Được chưa? Không có ghi chép gì hết trơn á, giỏi dễ sợ luôn, học thuộc tại chỗ không à. Thứ nhất là quán thân bất tịnh. Trong cái quán thân bất tịnh này nó có 5 điều nữa. Quán thân bất tịnh, thứ nhất là quán chủng tử bất tịnh. Chủng tử có nghĩa là cái hạt giống. Hạt giống vốn nó đã là bất tịnh. Từ tinh cha và huyết mẹ thì vốn nó đâu có sạch đâu. Tức là từ trong cái mầm móng nó đã bất tịnh rồi. Cho nên sinh ra cái thân này thì nó là bất tịnh là phải rồi, phải không? Cái nhục nhục của mình nó là bất tịnh là đúng rồi. Trụ xứ bất tịnh, khi mà tinh cha và huyết mẹ gặp nhau ở trong cái thai tạng, trong trụ xứ đó, cái chỗ mà cái thai tạng nó nương gá đó, thì nó cũng đâu có phải là cái đất thanh tịnh đó. Nó đâu phải là lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách gì đó. Nó cũng là huyết của người mẹ, nó cũng là nước nhớt, nước nhờn trong đó để mà nó nuôi con, phải không? Tức là trong bụng mẹ thì cái tạng, cái chỗ nó chứa cái trụ xứ của cái một cái thần linh, một cái hương linh, một cái nương gá vào đó, thì nó vốn ở chỗ ở ban đầu nó là bất tịnh. Quán tự tướng bất tịnh, tức là sau khi mà sinh ra nó tự nó sinh sống á, thì nó tự nó sinh sống đó, nó cũng phải ăn, nó cũng phải uống, nó cũng phải đi restroom, nó cũng phải ngủ nghỉ, nó cũng phải đánh răng, nó cũng phải rửa mặt, vân 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 vân. Tức là cái đời sống khi mà nó rời ra khỏi bụng mẹ, nó sống một mình nó, thì cái đời sống đó nó cũng không phải là trong sạch hoàn toàn. Nó ăn cái đồ ăn mà bây giờ hỏi thử coi trong nhân gian này có cái đồ ăn nào mà không cần phải bảo quản mà nó không hư không? Bây giờ cá thịt mình mua về, mình không cất tủ lạnh, mình không chiên, không xào, không nấu, mà mình để ngày này qua ngày hôm sau ăn đồ nổi không? Ngay cả rau cỏ cũng vậy. Tức là những cái thức ăn kia mình phải được chưng dọn cho thật sạch sẽ để mình đưa vào cơ thể của mình. Thì bản thân của những cái vật kia để mà mình đưa vào cơ thể đó nó cũng bất tỉnh. Nhưng mà vì cái thành đạo nghiệp mà mình ăn á, tức là ở trong nhà Phật, ở trong nhà thiền thì dạy cho tất cả quý thầy á, năm cái tam đề và ngũ quán đó. Quý vị nhớ tam đề ngũ quán không? Nhớ không? Mới vừa hồi nãy đây mình tam đề ngũ quán đó. Tam đề không phải là đề ba lần đề. Ba lần đề có nghĩa là gì? Ba lần đề là sao? À, dạ không phải. Tam đề ngũ quán, ba cái miếng ăn của mình đầu tiên là gọi là tam đề. Nguyện gì? Nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, thệ độ nhất thiết chúng sanh. Dễ sợ không? Ba cái miếng cơm đầu tiên thôi là chúng ta nguyện đoạn hết tất cả các ác. Đó là miếng thứ nhất. Miếng thứ hai là ta nguyện tu tất cả những việc thiện, không từ cái gì hết, không nang cái gì hết, nguyện tu nhất việc nhất thiết thiện. Cái miếng cơm thứ ba là thệ độ nhất thiết chúng sanh. Tức là mình thề với lòng mình thề với trời Phật trong cuộc đời này, mình thề với chúng sanh là mình thề mình độ hết tất cả chúng sanh. Dễ sợ không? Nội có nguyện đó không cũng làm mình thành Phật rồi. Mà sở dĩ mình không thành Phật là vì mình quên cái nguyện của mình mất tiêu. Đức Phật A-di-đà thì có 48 lời nguyện phải không? Đức Phật Quán Âm thì bao nhiêu? 12. Ai mà không trả lời là đâu có nhớ bài giảng vừa rồi đó, chủ nhật tuần tới trước chứ đâu. Là 12 lời nguyện của Đức Phật Quán Thế Âm. Ai cũng có lời nguyện hết trơn á. Còn mình là nguyện đó. Mình nguyện miếng thứ nhất, nguyện đoạn nhất thiết ác. Nguyện thứ hai là nguyện tu nhất thiết thiện. Và muốn thứ ba là nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Nhưng mà khi có chúng sanh nào đó cấu với mình một tí là mình bỏ ngay, mình đi nói xấu liền, phải không? Có cái chúng sanh nào đó không thương mình là mình chả thèm thương lại rồi. Chứng tỏ là mình quên cái nguyện của mình rồi. Mình quên, mình dễ quên lắm. Cuộc đời của con người là ganh ăn ghét ở, chóng chán mau quên. Cái đời sống của con người nó dằn dực như vậy đó. Ganh ăn lắm, thấy người ta ăn ngon, thấy người ta mặc đẹp là mình thấy ngứa con mắt rồi. Con người người ta cũng chóng chán lắm, thề non hẹn biển với nhau, răng long đầu bạc, nhưng mà mới một tí nào đó là ngã đôi đường rồi. Là mới một tí nào đó là phải cưa hai hết. Mọi thứ anh dành cho em dành cho anh, thì bây giờ mình đem cưa hai hết. Rồi mỗi đứa một nơi. Tức là chóng chán và rất là mau quên. Ngay cả những cái lời nguyện của mình rất là dễ quên. Ai mà thiếu nợ mình thì mình nhớ, chứ mình thiếu nợ là mình mau quên. Thì đó, có nghĩa là mình sống trong cuộc đời này mình luôn luôn nghĩ về mình nhiều lắm. Chính vì vậy mà quán tự tướng bất tịnh, sau khi sinh ra trong cuộc đời này có cái tự nào đó mà nó thanh tịnh không? Bản thân của một cái gì đó nó đã vốn ẩn tàng trong nó biết bao nhiêu cái sự trùng trùng duyên khởi ở trong đó. Và ngay cả những cái sự đó, những cái sự vật đó, những cái hiện tượng đó, nó đã ẩn mầm ở trong đó sự bất tịnh của bản thân nó rồi. Ngay cả khi quý vị mà ăn thịt đi, chúng ta nên biết là bệnh thì sao? Tùng gì? Bệnh tùng khẩu nhập, mà họa tùng khẩu xuất. Ông bà mà nói vậy đúng không? Có nghĩa là khi mà chúng ta ăn vô một cái gì đó thì bản thân ở trong nó đó, nó mang cái gì đó, thì nó sẽ cho mình cái đó. Nó có dinh dưỡng phải không? Thì mình sẽ có được dinh dưỡng từ nó. Nếu mà nó có mầm bệnh thì mình cũng mang mầm bệnh từ nó. Rõ ràng không? Rất là căn bản. Quý vị uống sữa, có nghĩa là sữa đó người ta làm có những chất dinh dưỡng trong đó. Thì mình ăn những cái chất dinh dưỡng, mình uống những chất dinh dưỡng thì bản thân của mình có dinh dưỡng. Nhưng mà ngược lại, một cái điều nữa là nếu chúng ta ăn cái gì đó, chúng ta uống cái gì đó mà cái đó mang chất độc thì mình cũng có cái chất độc ở trong đó. Phải không? Chính vì lẽ đó mà mình đâu có biết con trâu, con bò, con dê, con heo nó bệnh gì đâu. Mình không biết. Con tôm, con cá ngoài đồng, ngoài ruộng nó cũng bị ung thư, nó cũng bị nọ, bị kia như con người mình có bệnh vậy. Phải không? Chính vì vậy mà mình ăn nó vô thì bản thân mình có bệnh là phải rồi. Đâu có gì đâu mà than cái thở. Đúng không ? Quý vị thấy có lý không? Ngay cả cây cỏ ngoài kia nó cũng có bệnh vậy. Mà khi mình ăn vô, tuy là mình rửa sạch, Tức là mình trang điểm cho nó thật là sạch, nhưng mà mình đâu biết là trong bụng nó, trong dạ nó, trong những cái tế bào của nó bệnh cái gì đó. Ngay cả khi nhìn một con người rất là xinh xắn đẹp đẽ, nhưng ai biết con người đó bị bệnh gì trong trong ruột, phải không? Ung thư, bệnh nọ, bệnh kia trong đó đầy dãy ở trong, phải không? Mình đâu có biết được. Chính vì lẽ đó mà tự tướng của sự vật nó đã là bất tịnh. Và ngay cả bản thân mình cũng là một sự vật, thì coi thử coi nó có tịnh hay là bất tịnh. Quán tự thể bất tịnh, tự thể cái cá nhân của mình đó. Cửu khổng, quý vị biết cửu khổng không? Là chín cái lỗ trong cơ thể của chúng ta, chín cái lỗ. Thì tất cả những cái lỗ trong cơ thể của mình đều tiết ra những cái chất rất là dơ bẩn, những cái chất dơ. Rồi mình không muốn nó dơ, nó cũng tự nó dơ, tự bản thân nó tự dơ thôi. Mỗi ngày mình phải lau, phải chùi, phải tắm, phải rửa để cho nó trong sạch. Rồi dụ thiên hạ bằng son, bằng phấn, bằng nước hoa. Đức Phật thì là cái gì? Tự nhiên thơm hả? Tự nhiên là cái có cái hương thơm. Còn bản thân mình là không có tự thơm mà là tự nó hôi. Cơ thể của chúng ta là tự hôi, và muốn thơm là mình phải xịt nước hoa cho nó thơm, chứ nó không phải tự thơm như là thân của Phật. Nó lạ đời ở chỗ đó đó. Nhưng mà có những cái vị thiền sư, những cái vị người ta chân tu á, là bản thân của họ không hề hôi. Người ta không tắm người ta cũng không hôi. Cái đó có chứ phải không? Cho nên là khi mà giống như là những cái vị mà người ta bị bệnh ung thư đó, người ta cứ nghĩ một điều rất là tốt lành á, là trong cuộc đời này ai cũng phải chết hết. Ngay cả khi họ bệnh hay không bệnh gì đó thì một thời gian họ cũng chết. Nhưng mà nếu như họ có cái bệnh ung thư, người ta nghĩ một điều là trong cái cơ thể của mình á, thì những cái tế bào còn tốt và những tế bào bệnh á, sống chung với nhau trong một cơ thể, sống chung với nhau giống như trong một quốc gia, thì những người tốt và những người xấu sống chung với nhau trong một đất nước. Thì người ta quan niệm là trong cái cơ thể của mình đây, những tế bào bệnh và những tế bào khỏe sống chung với nhau. Nhưng mà sở dĩ á, mình đau khổ chỉ vì một chút những cái tế bào ung thư á, tức là những tế bào xấu á, nó ít hơn những cái tế bào lành trong cơ thể của mình, thì hà tất gì mình phải buồn, phải phiền, phải đau khổ vì những cái tế bào ung thư kia, mà mình không nhẹ nhàng, mình không nhu nhuyến, mình không thảnh thơi để mà mình lấy tất cả những cái tế bào lành á, mà mình quyến rũ, mình dụ dỗ những cái tế bào ung thư kia để cho nó trở nên hiền lành, trở nên nhu nhuyến, trở nên thiền thể. Cũng giống như trong một xã hội cũng vậy, và trong một quốc gia cũng vậy, trong một tổ chức cũng vậy, trong một ngôi chùa cũng vậy. Nếu như chúng ta thấy có những tế bào, có những thành phần, có những phần tử nó cực đoan, nó không được an bình, nó luôn luôn gây chiến, thì những người kia không phải là đè nó mà bóp cổ, cũng không phải đi nói xấu nó, cũng không phải giành giật đánh đóng nó gì hết, mà chúng ta thể hiện cái tấm lòng rất ư là bi mẫn mà tất cả chư Phật đã thể hiện, đó là thương xót. Với cái tâm từ bi và thương xót tạo cơ hội, tạo cho người ta sự sống, thì lúc đó mới có thể cảm hóa được. Và biết bao nhiêu người, người ta bằng cái phương pháp thực tập thiền quán mà người ta trị bệnh được ung thư. Có nghĩa là ta sống trong đời lạc quan, người ta sống nhẹ nhàng, người ta hít thở đều đặn, và người ta suy tư về giáo pháp của Đức Như Lai để người ta sống một cuộc đời còn lại, thì tự nhiên cái bệnh nó mất hồi nào không hay. Thì quán tự thể bất tịnh có nghĩa là trong cơ thể của chúng ta, mắt, mũi, miệng, vân vân, tiết ra những cái chất bất tịnh. Cho nên cơ thể của mình, nếu như mình không có mắt, không có mũi, không có miệng, không có lỗ tai, không có đại tiểu tiện, thì chúng ta có phải còn là con người bình thường không? Không. Có phải là một người tốt đẹp nhất trần gian này mà không có chín cái lỗ này trở thành người bình thường không? Cũng không luôn. Chính vì lẽ đó cần phải có. Mà khi nó có chín cái lỗ này rồi á, mỗi một ngày mà chúng ta không rửa mặt, không móc gàn, không móc lỗ mũi, không đánh răng, không súc miệng, thì còn gì nữa? Còn gì nữa? Trời ơi, thấy là chạy bảy thước rồi, không dám lại gần, mà ngay cái bản thân mình cũng không thể chịu nổi nữa, phải không? Chính vì vậy nói cái gì nữa, hình hài xinh xắn thế kia, nhưng mà thôi rồi, đầy dãy sự bất tịnh. Quán chung cấm bất tịnh có nghĩa là chết. Chung có nghĩa là lâm chung đó. Sự thể thì bất cứ cái chết nào cũng bất tịnh hết. Chúng ta nhìn thấy là đã sợ rồi, phải không? chúng tôi có ở trong trường có ba cái xác, có ba cái xác mà người ta donation cho học trò học á. Thì mình vào trong đó thì người ta đã rút hết máu, nước ở trong người đó ra, chỉ còn lại những cái gân, cái sơ, để mà mình coi mình biết được cái cơ nào, cái bộ phận nào, bộ phận nào. Thì kính thưa quý vị là ban đầu á, thì mình coi phim, mình mường tượng ra cái người chết mà bị xẻ ra, bị cắt ra miếng nọ miếng kia, bị cắt cái chân, bị cắt cái đầu, mình thấy nó ghê, phải không? Nhưng mà khi mà mình đi vào trong cái nhà đó rồi, mình coi rồi, mình sờ, mình chạm, mình đụng, mình học rồi á, thì mình thấy nó cũng không có gì hết trơn á. Cắt một cái chân của người đó đem lên bàn để chỉ cái này là cái bộ phận gì, cái cơ gì, nó tên gì, mình thấy nó rất ư là bình thường. Thì mình khi mà mình học như vậy rồi thì mình thấy con người khác chi con bò con trâu, khác chi con heo đâu, mà người ta có thể mổ con bò con trâu con heo, người ta chặt khúc ra được, người ta không gọi đó là tàn nhẫn. Nhưng mà nếu con người mà người ta băm ra từng mảnh thì gọi là tàn nhẫn. Quý vị có thấy ở bên Tây Tạng người ta có cái tục điểu tán không? Quý vị có coi những cái hình đó chưa? Điểu tán người ta đem những cái người chết á, ra ngoài đồng cỏ, xong rồi người ta chặt khúc ra, người ta băm ra nhỏ cho những cái con chim á, nó ăn. Cho những con chim nó ăn. Khi mà nó ăn hết thịt rồi á, thì người ta lấy cái não, người ta lấy cái bộ óc á, người ta chặt ra, người ta lấy xương người ta đập nhỏ ra, để người ta lấy cái tủy ở trong cho chim nó ăn. Chúng ta thấy ghê quá, ớn quá, ớn lạnh quá, phải không? Nhưng mà thật ra không, cũng là một cách để mà xử lý cái xác chết. Như bản thân của mình cũng là một cách đi chôn, đi thiêu, cũng là một cách để xử lý xác chết. Người ta bố thí cho những loài sinh vật kia để nó có một bữa ăn trên cái thay của mình đã chết. Hoặc là người ta đem cái thay của mình đem bố thí cho những đứa học trò, cho những con người người ta nghiên cứu, người ta học hành. Rồi cái thay kia cũng được chặt nhỏ ra, cũng được băm nhỏ ra, cũng được lấy tim, lấy gan, lấy phèo, lấy phổi ra, cũng được cắt cái chân, cắt cái đầu, cắt cái mình ra. Tất cả đều với ý nghĩa như vậy hết. Nhưng mà rồi người ta thực hiện với lương tâm, người ta thực hiện với một cái ý nghĩa nào đó. Mà trong cái cuộc đời này chúng ta cũng hiếm lắm, chứ không có nhiều người mà suy nghĩ được như vậy và làm được như vậy. Thì đó là năm cái quán thân bất tịnh. Về cái thân này thì chúng ta thấy đó, từ đầu cho đến cuối, từ lúc mà còn nằm trong bụng mẹ cho đến lúc chết đi, từ lúc mà quán cái chủng tử bất tịnh, khi cái hạt giống đầu tiên được vào trong mình của mẹ với cha, cho đến lúc mà mình chết đi, từ cái giai đoạn chưa sinh ra cuộc đời cho đến giai đoạn sinh ra cuộc đời để trưởng thành, cho đến những cái lúc mà chúng ta sống trong cuộc đời này, ăn uống ngủ nghỉ, rồi cho đến lúc chúng ta chết đi, cả một tiến trình của sự sinh và sự diệt của cơ thể con người đều lẫn quẩn lân quanh với cái thân này bất tịnh, phải không? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thường nhớ cái thân mình là bất tịnh là như vậy. Thứ hai, quán thọ là khổ. Tại sao thọ là khổ? Thọ phải sướng chứ, sao khổ? Thọ sướng không? Quán thọ là khổ. Tại sao gọi thọ là khổ? Có nghịch lý với cuộc đời này không? Hàng ngày chúng ta đi tìm cái ăn, cái mặc. Chúng ta lao lung cho đến 8 tiếng mỗi ngày để chúng ta tìm được cái miếng ăn, chúng ta tìm được đồng tiền chúng ta tiêu, chúng ta tìm cái mà để chúng ta thọ nhận, phải không? Chúng ta lập gia đình, chúng ta có con cái, chúng ta có chồng vợ, chúng ta có nhà cửa, chúng ta có xe cộ. Tức là những cái đó là những cái ta thọ đó, ta có được á, những cái mà ta có được á. Tại sao Đức Phật gọi những cái đó là khổ? Tại sao vậy? Đức Phật nói có lý chứ, tại sao, phải không? Thứ nhất là mình nên thấy như thế này. Trong cái cảm thức của con người từ lúc mà mới sinh ra cho đến lúc trưởng thành, từ cái hồi sơ khai con người ta còn ăn lông ở lỗ, từ cái hồi mà một gia đình người ta kết hợp với một gia đình nữa trong bộ tộc của họ để tạo thành một cái bộ tộc. Cái bộ tộc đó họ liên lạc với những cái gia đình khác ở những cái vùng, cái làng khác để trở thành một bộ lạc. Từ cái thời đó từ cái thời ăn long ở lỗ đó cho đến thời đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, rồi cho đến cái thời buổi mà chúng ta đây. Cái đà tiến của nhân loại đó đều dựa trên nền tảng dục vọng hết, đều dựa trên cái nền tảng tâm thức của con người yêu mến và thích thú hết. Không ai trong chúng ta làm việc mà mình không có thích. Không ai trong chúng ta làm việc mà mình cảm thấy đau khổ mà mình vẫn phải làm. Không ai trong chúng ta không mong cầu cho mình cái gì hết. Ví dụ bây giờ mình đến chùa để mình muốn cho thân tâm của mình được an lành thì mình mới đến chùa, mình mới tu học, mình muốn tạo phước, mình mới cúng dường. Mình muốn cho cái đời sống của mình kiếp sau được nhẹ nhàng, hay là mình muốn cho đời sống của mình hiện tại được nhẹ nhàng, chính vì vậy mình làm cái phước lành đó. Sở dĩ mà chúng ta cho con cái của mình đi học là tại vì để cho nó biết chữ, để cho nó có thể bằng với người, để nó có thể hơn người, để có thể tiến kịp với đà tiến của xã hội. Tức là tất cả mọi thứ đều đặt trên cái mục đích là có lợi cho bản thân anh, có lợi cho gia đình anh, có lợi cho con anh, có lợi cho quốc gia của anh, có lợi cho dòng giống chủng tộc của anh, thì lúc đó mình mới làm. Căn bản của nó là ở cái chỗ anh tham dục, anh muốn cho bản thân mình, cho nên anh mới đi tìm cầu. Và cái sự tìm cầu đó nó luôn luôn nảy sinh, không bao giờ ngừng nghỉ, là tại vì anh không có biết đủ. Đức Phật dạy chúng ta là thiểu dục tri túc, có nghĩa là hãy biết đủ. Biết đủ là nó đủ, mà đợi cho đủ thì chừng nào nó mới đủ? Cái đó không phải Phật nói mà ai nói? Không phải, là Nguyễn Công Trứ. Gọi là tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Phải không? Có nghĩa là muốn nhàn á thì nó nhàn, mà đợi nó nhàn thì biết chừng nào nó mới nhàn. Muốn đủ á thì nó đủ, biết đủ thì nó đủ, mà đợi cho đủ thì biết bao giờ nó mới đủ. Chính vì vậy trong cuộc sống này, hễ mà chúng ta thấy cuộc đời của mình đầy đủ một chút xíu rồi, đời của mình không đau khổ quá, cũng không sung sướng quá, mình cảm thấy là cuộc đời của mình như vậy là nó đầy đủ rồi, như vậy là mình có thể tu học được rồi, như vậy là mình có thể an bằng thủ đạo được rồi, thì chúng ta dừng lại, đừng có chạy theo một cách quá đáng để mình phải đau khổ dài dài. Dừng lại ở tại đó, để rồi tiếp tục cái con đường đi tới nữa để học tập tiếp. Thì dựa trên cái căn bản là tham dục, đó là nền tảng. Quý vị nhớ là tham dục là nền tảng nha. Sanh tử căn bổn, dục vi đệ nhất. Nguồn gốc của sự sanh tử nó xuất phát từ cái dục, là sự tham muốn. Sở dĩ mà chúng ta có sanh tử là vì chúng ta có tham muốn. Cho nên ai trong đạo tràng này giơ tay là tôi không có ham muốn nữa thì người đó không có ngồi ở chỗ này, mà người đó bây giờ không biết ở đâu rồi, lên cõi Phật hoặc là đi đâu đó. Còn nếu mà chúng ta còn ở cõi này, tức là mình đồng nghĩa với cái sự tham dục còn có ở trong ta. Tham ăn, tham ngủ, tham chơi, tham bời, phải không? Tham bời nữa. Ngoài cái việc chơi chính đáng, còn cái chơi không chính đáng là bời. Thì quán thọ, quán thọ là khổ. Trong cái cuộc sống của chúng ta có gì? Lục căn. Lục căn là cái gì? Đừng có nói không biết nha. Dạ. Rồi lục trần. Lục căn là cái gì? Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là lục căn. Là kết hợp với lục trần á, lục trần là những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy được, là sắc, là mắt nhìn thấy, thanh là lỗ tai có thể nghe, hương là cái lỗ mũi có thể ngửi, vị là cái lưỡi có thể nếm, xúc là tay của mình có thể rờ chạm được, và cái ý của mình có thể suy nghĩ được, nó là pháp. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là lục trần ha. Còn lục thức, lục thức Thì cũng vậy, có nghĩa là khi anh dùng cái con mắt này nhìn thấy cái cảnh thì nó ra là cái ý thức. Thật ra như thế này, cái con mắt này á, cái nhãn thức chứ quên, con mắt này á, nó không có thức. Đồng ý không? Con mắt này nó không có thức. Khi mà nó có thức á, là nó có cái ngoại cảnh tác động vào, và khi anh còn sống nữa thì nó mới có thức. Và khi anh bị tác động bởi những cái yếu tố thần kinh á, thì anh mới có thể suy nghĩ, anh có thể phán đoán, thì nó mới gọi là thức. Quý vị hiểu đó không? Cũng là con mắt, nhưng mà có những lúc á, quý vị nhìn về nhưng mà không có thấy. Có nghĩa là ê, mày thấy ai đi ngang không vậy? Ô, hình như là, đúng không? Hình như là tao có thấy đó, nhưng mà tao không có thức để nhận biết. À, ê, mày có nghe nó nói gì không? Hình như là ồ, mà tao không biết. Phải không? Có nghĩa là chúng ta có nghe đó, nhưng mà không có cái thức của cái nghe. Phải không? Rõ ràng không? Quý vị thấy phân biệt hai cái đó ha. Chúng ta có nhãn, có mắt, nhưng mà đôi khi có mắt là để gắn lên chơi cho vui với người ta thôi, chứ không có thấy, cho nó đầy đủ bộ phận thôi. Chúng ta có lỗ mũi, có không? Trong đời có không? Có những người có mắt nhưng không nhìn thấy, những người có lỗ mũi nhưng mà không ngửi được, có những người có tay chân nhưng mà không biết cảm giác xúc chạm nóng lạnh. Cho nên trong đời của mình á, mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ai nói cái gì mình cũng nhận thức được. Mình rờ là mình biết nó nóng lạnh, mình ngửi là mình biết nó hôi thối, mình nhìn là mình biết thế nọ thế kia. Có nghĩa là chúng ta đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người trên hành tinh này rồi. Mà ngay cả khi cái lục căn này nó đã không đầy đủ, mà mình đầy đủ là mình đã hạnh phúc rồi. Cho nên lục căn lục trần sinh ra cái lục thức này. Lục thức này là dựa trên cái lục căn của chúng ta đây. Mà khi cái lục căn này nó đã tiếp xúc với lục trần, và thông qua tất cả những cái chi phần về thần kinh, về đầy đủ những cái bộ phận của chúng ta, thì chúng ta có được một cái sự nhận thức từ cái lục căn của mình. Chúng ta có cái nhận thức từ con mắt của mình, từ cái lỗ mũi của mình, từ cái lưỡi của mình, từ lỗ tai của mình, từ sự xúc chạm của mình, và từ cái ý của mình để suy nghĩ ha. Thì 18 cái này đây, 6 căn cộng với 6 trần cộng với 6 thức, 18 cái điều này nó trói buộc con người ta, nó làm cho con người ta phải lạc thọ, phải khổ thọ, phải xả thọ. Thứ nhất là quán thọ, thì bây giờ nó có là lạc thọ, khổ thọ, xả thọ. Lạc thọ tức là những cái nào mà nó vui vẻ, lạc là vui vẻ đó. Những cái nào mà an lạc, cái nào mà hạnh phúc, cái nào mà vui vẻ, cái nào mà sung sướng. Chúng ta khi buồn phiền thì mình đi nhảy đầm. Phải không? Có nghĩa là mình đi tìm tới cái chỗ mà nó sung sướng, tìm tới cái chỗ uống rượu, uống bia, quán bar rồi này kia vậy đó. Chứ khi mà buồn khổ muốn chết có ai lên thắp cây nhang mà lạy Phật đó. Ở đời nó vậy mà. Thường người ta buồn khổ là người ta tìm tới những cái chỗ mà nó làm cho mình đau khổ nhiều hơn. Thì đó, đi đến cái chỗ quán bar, quán rượu này kia không phải đau khổ nhiều hơn chứ là gì. Nhưng mà người ta khi mà sầu rồi thì nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu, phải không? Nó là khi mà đã buồn rồi tìm tới rượu, mà nâng rượu lên uống thì buồn nó càng buồn hơn. Nhưng mà ở đời thì nó luôn luôn vậy à, tức là nó dùng cái câu là lấy độc trị độc á hả à, thì ở đời lạc thọ, những cái cảm thọ mà về lạc thú đó vốn nó cũng chả có sung sướng gì, cho nên mình quán nó là khổ. Mà tại sao những cái lạc thú của nhân gian này nó là khổ? Đáng lẽ những cái lạc thú của nhân gian này nó phải là sướng mới được chứ. Đó, tại vì á, trong cái tiến trình sinh diệt của đời mình á, mình không thể nào quý vị bây giờ quán trong lòng của mình đi, xem trong tâm thức của mình á, có cái niềm vui nào mà quý vị vui từ lúc sinh ra cho đến bây giờ mình còn vui không? Có không? Có cái buồn nào mà từ lúc quý vị sinh ra cho tới bây giờ mình còn buồn không? Ngay cả cha mẹ mình chết nữa, cái cảm giác đó tới giờ còn giữ không? Không. Không có. Ngay cả cái cảm giác mà mình sinh được một đứa con đầu lòng, phải không? Mình vui mừng khi nó tròn, nó đầy, nó đủ tất cả mọi thứ, mình vui mừng. Nhưng mà cái cảm giác vui mừng đó tới giờ còn vui mừng không? Phải không? Tức là không. Tức là nó không theo ta, phải không? Ngay cả khi cái khổ và cái vui nó sung sướng, nó cực khổ từ cái mà mình cảm nhận đầu tiên đó cho đến bây giờ, nó không theo mình. Bản thân mình nó không theo. Chúng ta cực khổ nó cũng không theo, chúng ta vui sướng nó cũng không theo. Cho nên cái tâm thức của mình á, mình luôn luôn bị dính mắc ở cái chỗ là mình cứ tưởng nó là thật không à. Mình cứ tưởng đâu là cái khổ đó là mình là khổ nhất rồi, mà không ai khổ bằng mình nữa hết. Khi mà mình sung sướng cũng vậy, mình nghĩ là cái này là sung sướng nhất, không ai trong đời này có mình có à. Mà luôn luôn nghĩ mình là ở vị trí số 1, mình chỉ có mình có thôi, chỉ có tao mới khổ như vậy thôi, chứ trên đời này còn ai khổ hơn nữa đâu. Không phải, còn có nhiều người khổ hơn mình nhiều. Cho nên đối với những cái mà chúng ta gọi là lạc đó, chưa chắc nó đã lạc. Nó lạc lúc này nhưng mà nó là khổ lúc kia. Mà khi nó lạc lúc này nhưng mà nó là khổ lúc kia thì nó đâu phải là lạc đâu. Có những cái mà nó đi suốt cái chiều dài của từ lúc sinh ra cho đến lúc bạc đầu, mà nó lạc hết á thì chúng ta mới nói. Còn đằng này nó có thể sung sướng lúc đó thôi, nó có thể sung sướng lúc đó, nhưng mà nó khổ lúc khác à. Và trên cái tiến trình từ cái sung sướng lúc đầu để rồi nó sinh ra cái khổ nữa kia. Cho nên quán chiếu theo cái thời gian từ trước tới sau như vậy, chúng ta thấy bản thân của nó đã là khổ. Nó ẩn tàng ở trong cái mà mình gọi là lạc rồi. Trong nó vốn có là cái khổ trong đó rồi. Rồi, bây giờ tới phiên cái khổ thọ. Tức là những cái cảm thọ mà mang đến cho mình cái khổ, như là bất an, như là đau khổ, như là buồn rầu, chán nản, mất tiền, mất tình, mất nhà, mất cửa, vân vân. Những cái đó đem lại cho mình cái cảm giác khổ. Nhưng mà xin thưa, trong cái đời sống của anh đã biết bao nhiêu lần mất rồi. Có cái đau khổ nào mà anh giữ tới bây giờ đâu. Đừng có nói chi là trong trường thiên sinh tử, kiếp này qua kiếp khác. Đôi khi cái kiếp này anh khổ, hoặc là cái kiếp trước anh đã khổ nhưng anh đâu có nhớ đâu, anh quên mất tiêu rồi. Cho nên nói đời sống của con người là chóng chắng mau quên là vậy. Anh đâu có nhớ đâu. Con người mau quên thiệt, anh đau khổ đó, anh khóc rớt nước mắt khi mà ba anh chết, mẹ anh chết đó. Nhưng mà tới bây giờ anh gặp một người đó, anh vẫn cười hề hề. Anh đâu có luôn luôn nhớ đâu. Và anh cũng đâu có luôn luôn vui đâu. Đời sống không có gì hết, lúc khóc lúc cười, lúc vui lúc buồn. Mình thấy không? Mình thấy là cái đời sống của mình á, bây giờ mình nhìn lại từ trước tới giờ, mình thấy mình giống con nít không? Giống con nít không? Con nít đó, nó khóc đó rồi nó cười đó, thì mình gọi nó là con nít. Mà bây giờ cái người trưởng thành như mình mà khóc đó rồi cười đó thì sao? Mà thật ra là trong cái trường thiên sinh tử của mình là mình cũng khóc đó và cười đó. Mình cũng quên đó, mình rất là quên. Mình cũng nhanh quên lắm. Tức là đời sống của mình á, nhìn một cái tiến trình đó mà rút ngắn nó lại thì mình thấy là đời sống của mình cũng chẳng khác gì đứa nít. Mà đôi khi nó làm những cái chuyện rất là vô duyên, vô thưởng, vô phạt, vẫn cứ làm. Những khổ thọ, những cái thọ về cái sự khổ đó. Và những cái khổ đó nó cũng khổ, và nó đâu có mang đến sự sung sướng. Cái lạc là đã mang đến sự khổ rồi, thì cái khổ càng mang đến sự khổ nữa. Rồi cái xả thọ. Cái xả thọ này có nghĩa là những cái cảm thọ nó mang cái trung tính. Nó không vui cũng không buồn. Nó mà không vui không buồn, không có bị tác động mà cũng không bị ai tác động. Mình cũng chả tác động ai mà chúng chả ai tác động tới mình. Những cái cảm thọ đó thường kéo dài trong cái đời sống của con người nhiều nhất. Giống như ở nhà bây giờ hai vợ chồng cũng không có gì vui, cũng không có gì buồn. Cơm ngày ba bữa, tắm rửa ngày ba lần, không phải tắm rửa ngàn lần thôi. Ăn uống ngủ nghỉ cũng có gì quá vui, cũng có gì quá buồn. Thì những cái cảm thọ đó, tức là những cái nó gọi là xả thọ, tức là những cái cảm giác rất là trung tính, không vui quá mà cũng không có buồn quá. Mà những cái xả thọ này là chúng ta sử dụng rất là nhiều trong cái đời sống của mình. mình không buồn quá, mình cũng không vui quá, mà thường thường là chúng ta sống theo cái cảm thọ đó. Thì xin thưa, trong ba cái cảm thọ này, lạc, khổ và trung tính đó, thì cả ba cái cảm thọ này nó không mang mình đi đến cái sự an lạc và giải thoát, mà mình thường xuyên phải quán được rằng trong cái những cái mà mình thọ trong cái cuộc đời này, về khổ, về vui hoặc là về xả đó, nó đều mang đến cho mình cái nguồn gốc của sự đau khổ. Biết tại sao không? Tại sao mà những cái lạc thọ, những cái khổ thọ và những cái xả thọ trong cuộc đời này nó mang đến cho mình sự đau khổ? Cái thọ này Đức Phật không có nói với mình là thọ vàng, thọ bạc, thọ đô la, thọ nhà, thọ cửa, phải không? Nhưng mà Đức Phật dựa trên cái cảm giác để phân loại. Khi mà nói tới cái quán thọ này là không phải thọ về tiền tài, thọ về tư tưởng hay thọ về cái gì khác, không có phân biệt trên cái phương diện đó, mà phân biệt trên cái phương diện là cảm thức anh thọ nhận đối với con người, nó vui, nó buồn hay là nó không vui không buồn. Quý vị thấy không? Ví dụ bây giờ nè, mình gọi là bố thí thì mình có là tài thí, pháp thí, vô ý thí gì? Tức là mình có tiền tài, mình có những cái bài pháp, mình có những cái điều mà vô ý, cái điều mà không sợ hãi để bố thí cho người ta. Nhưng mà cái thọ nhận này đáng lẽ ra phải được phân ra là thọ về tiền tài, quý vị thấy không? Thọ về cảm giác hay là thọ về cái gì đó. Nhưng mà Đức Phật không dựa trên cái đó để phân loại, mà dựa trên cái cảm giác mà chúng ta thọ nhận đó. Bây giờ chúng ta thọ một căn nhà đi, nhưng mà có sự vui và có sự buồn. Nếu như những người nào bây giờ ai đó cho tôi một căn nhà, căn nhà 1 triệu đô, nhưng mà chưa có buy off, thì sao? Ban đầu mình nghe là ai đó cho mình một căn nhà 1 triệu đô, nghe có bộ có lý quá ha, nhưng mà chưa có buy off lần nào hết á. Có nghĩa là đưa cho mình gánh 1 triệu đô. Thế thì khổ hay lạc hay là rõ ràng không? Có nghĩa là dựa trên cái cảm thức đó để phân loại thì nó chính xác hơn, phải chưa? Có nghĩa là dựa trên cái cảm thọ của mình thì nó sẽ rất là chính xác. Cho nên nó phân loại. Thì khi mà dựa trên cái cảm xúc của mình mà để đánh giá đó, thì xin thưa tất cả quý vị là cuộc đời của mình á, có những lúc vui, có những lúc buồn, có những lúc nó trung tính như vậy. Cho nên nếu như dựa vào cái sự vui buồn đó đó mà tu học á, thì chúng ta không mang được kết quả. Là tại vì mình thích thì mình đi, mình không thích thì thôi, mình buồn thì mình ở nhà, mình không có yếu tố sự tinh tấn, mình không có yếu tố sự nhất tâm. Thì khi mà một người mà làm theo cảm tính vui buồn và khổ và không vui không buồn mà làm, thì cái người này cũng không có đi tới đâu hết, cũng cuối cùng cũng trớt quốc thôi. Khi mà tới chùa thấy vui thì tới, thấy buồn thì đi về. Hoặc là khi nào mà thấy mà mình cảm thấy an bình, không vui, không khổ, không sầu thì tới chùa, như vậy thì cũng xong. Tức là làm theo cái cảm thức của mình. Thì những người sống theo cảm thức như vậy là khổ là phải rồi, tại người ta đâu có làm theo cái chủ đích mà mình mong muốn đâu. Nếu như cái chủ đích mà mình mong muốn có nghĩa là mình đau khổ mình vẫn làm. Như tất cả những cái bậc Bồ Tát, người ta thà hiến cái thân của mình cho cái con cọp nó ăn. Trong cái lúc mà nó ăn, người ta đau lắm chứ, người ta đau lắm, nhưng mà người ta hiến thân của mình cho nó ăn. Người ta chịu đau, người ta không mang cái tâm oán giận hờn tức đối với lại cái con vật đó, phải không? Chứ không phải là không đau nha, đau đớn vẫn biết đau đớn, chứ không phải là những vị đó là không đau không đớn. Người ta biết đau đớn, người ta câu mày, người ta nhó mặt là tại vì cái cảm giác của thân nó làm cho họ như vậy đó. Nhưng mà trong cái tâm thức của họ là không mang một cái yếu tố mảy may nào sự giận hờn và tức giận hết. Thứ ba là quán tâm vô thường. Tâm vô thường, cái tâm mình có thể hiểu là cái ý muốn ha, mình có thể hiểu là ý muốn đi. Cái tâm của con người, cái ý muốn của mình nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn thay đổi. Mà sở dĩ nó thay đổi như vậy là do sự lựa chọn của mình. Con người chúng ta bắt đầu từ sự lựa chọn, sự lựa chọn đó đưa mình đi hành động, mình tìm cách để mình thỏa mãn. Mình thỏa mãn một thời gian rồi, nó sẽ lập tức trở thành cũ kỹ, lập tức trở thành héo úa, lập tức trở thành hao mòn, lập tức trở thành cái cũ. Cái mới nó mới với mình một thời gian, rồi nó trở thành cái cũ, rồi nó trở thành cái héo úa, rồi nó trở thành cái hao mòn, rồi nó trở thành cái không thỏa mãn, để rồi tiếp tục chúng ta lựa chọn cái khác để thay thế, tiếp tục chúng ta cố gắng để đi tìm cái hành động để chiếm đoạt được nó. Lập tức chúng ta có được cái yếu tố để thỏa mãn, nó thỏa mãn ngay cái thời điểm đó một thời gian, rồi thời gian nó làm cho nó cũ kỹ, làm cho nó héo úa, làm cho nó hao mòn, rồi chúng ta cũng sẽ loại trừ nó, trở thành cái yếu tố không thỏa mãn. Khi không thỏa mãn rồi, mình lại tiếp tục lựa chọn. Cái vòng quay này nó cứ quay đi, quay lại, quay mãi, quay hoài. Nó quay từ lúc chúng ta mới sinh ra cho đến lớn lên, cho đến bạc đầu. Rồi nó sẽ quay tiếp khi chúng ta chết đi, rồi lại sinh ra, rồi lại bạc đầu. Tiếp tục như thế, cái vòng quay sinh tử là chỉ có bấy nhiêu thôi. Và chính cái ý muốn này làm cho mình giải thoát hay là làm cho mình đau khổ trong cuộc đời, cũng chỉ với cái tâm mình đây thôi. Người thấy rõ chưa? Chỉ với cái ý muốn của mình, với cái tâm của mình. Và xin thưa là trong cái cuộc đời của mình, như hồi nãy giờ nói đó, chúng ta có thích cái gì mà từ lúc mới sinh ra tới giờ mình vẫn thích không? Không có. Hay là mình ghét cái gì mà từ lúc mà mình mới sinh ra tới bây giờ mình ghét không? Dạ cũng không luôn. Cho nên là cái tâm của mình không biết là nó thay đổi bao nhiêu lần rồi. Có những lúc mình ca, mình tụng, mình tán dương ông nọ bà kia lên tới trời, lên tới mây, lên tới đâu đâu luôn. Nhưng mà cũng có lúc mình hạ bệ người ta xuống thật là thấp. Có những lúc những cái tư tưởng mình tôn sùng, nhưng mà cũng có những lúc mình đọc những cái tư tưởng khác, mình thấy những cái con người khác, rồi mình lại thấy ô cũng thường thôi. Chính vì lẽ đó tâm của chúng ta quán cái tâm của mình vô thường. Cho nên khi mà quán tâm mình vô thường rồi, mình mới có thể mở lòng được. Mình cảm thấy là trong lòng của mình, lúc thì mình thương, lúc thì mình ghét, lúc thì trung tính. Nó không thương cũng không ghét, ai sao tôi dạy, ai làm bậy tôi làm theo. Lúc thì mình có ý kiến nhưng mà người ta không nghe thì mình buồn, nhưng mà lúc thì mình nói thôi để mình theo họ. Nhưng mà lúc thì mình nói không phải làm như vậy mới được. Có nghĩa là trong tâm thức của chúng ta nó luôn 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 chạy, luôn luôn thay đổi. Và tùy theo cái hoàn cảnh mà nó thay đổi. Chính vì lẽ đó đó mà đạo Phật á, là phải thay đổi theo cái tâm tánh của chúng sanh á. Cho nên là mới có 84.000 pháp môn, 84.000 pháp môn để đối trị với 84.000 cái căn cơ của tất cả chúng sanh. Thật ra con số 84.000 pháp môn đó nó cũng là một con số rất ư là ước lệ, tức là tượng trưng cho con số nhiều, tượng trưng cho con số nhiều để nói tượng trưng cho tất cả những chúng sanh nó nhiều căn cơ, nhiều trình độ, cho nên cần có nhiều pháp môn để độ. Chính vì lẽ đó mà không phải vì cái pháp môn này mà đi hủy bán cái pháp môn kia, tại vì cái pháp môn kia thích hợp với những chúng sanh kia. Quý vị thấy không? Cho nên giáo pháp của Đức Như Lai đó nó mới có cái yếu tố là dựa trên cái tâm của chúng sanh đó. Và khi Đức Phật thuyết pháp cũng vậy, khế cơ, khế thời, phải không? Phù hợp với căn cơ, phù hợp với cái thời gian, thời điểm đó thì Đức Phật mới nói pháp. Có nghĩa là cũng dựa trên tâm tánh của chúng sanh, phải quán chiếu xem trong đạo tràng ngồi đây nghe pháp, cái căn cơ đến đâu, cái trình độ đến đâu và cái sự thấu hiểu đến đâu, lúc đó Đức Phật mới nói pháp. Cho nên khi nói kinh Pháp Hoa là biết bao nhiêu thính chúng của Ngài đứng dậy đi ra, đứng dậy đi bỏ đi về, không có nghe. Ngay cả khi Đức Phật còn tại thế đó, thì Ngài cũng chỉ có thể độ được những chúng sanh có duyên với Ngài thôi. Còn những chúng sanh mà không có duyên với Ngài, Ngài cũng không độ được. Thì huống chi chúng ta ngày nay cách Phật lâu xa, đời nhiễu nhương, chúng sanh khó độ kiên cường. Cho nên là mình độ được một người mình cũng vui, hai người mình cũng vui. Không có người nào mình độ được mình thôi, mình cũng vui nữa. Thì nên không có gì là quá ư là đau buồn trong cuộc đời này cả. Khi mà mình quán tâm vô thường, tâm của mình nó đã vô thường, tâm chúng sanh nó càng vô thường hơn. Cho nên là không thể nào mình cứ lấy cái ý chí của mình mà mình áp đặt ý chí cho người khác. Mình cứ duy ý chí là mình ta là đúng, một mình ta là đúng không, người khác là sai, như vậy là đã sai rồi. Cái tư tưởng khi mà móng khởi lên như vậy là đã sai rồi. Tại vì bản thân có cái gì nó trường tồn đâu, có cái gì nó bất biến đâu. Khi mà tất cả ở trong vòng đối đãi của chúng sanh này thì nó dựa trên chúng sanh, nó dựa trên cái không gian, cái thời gian đó, nó dựa trên cái chủ thể đó nó tồn tại. Nhưng mà khi thời gian không còn, không gian không còn và cái chủ thể đó không còn thì cái pháp kia nó đâu có còn nữa đâu. Quý vị thấy không? Chính vì vẻ đó mà chúng ta cần quán tâm vô thường. Khi mà quán tâm vô thường như vậy rồi á, thì mình mới nhẹ nhàng đối với những cái lý thuyết mà chúng sanh nó nói trong cuộc đời này, đối với những cái từ, cái ngữ, đối với những câu văn, đối với những cái lời nói của mọi người sinh hoạt với chúng ta. Đôi khi người này thích, người kia không thích, người này chống một câu, người kia chỏi một câu. Chúng ta thấy tâm của chúng sanh nó vô thường, và mình thấy được cái điều chúng sanh vô thường đó mà mình không có chấp. Mà khi mà mình không có chấp như vậy là tâm mình được thư thái. Mà khi mình cái tâm, nhờ cái tâm nó vô thường này nè, nhờ cái tâm vô thường đó mà mình mới có thể thay đổi từ một cái con người rất ư là giận dữ buồn phiền trở thành một cái con người rất là tốt. Nếu mà cái tâm của mình nó không vô thường thì ai đó giận dữ là cả một cuộc đời của họ đều giận dữ hết. Rồi làm sao người ta thay đổi đây? Một con người ác, cái tâm của họ ác, làm sao người ta thay đổi thành thiện? Chính vì cái điều này làm cho cái chúng sanh đó từ không tốt trở nên tốt. Và thứ tư là quán pháp vô ngã. Các pháp trong cái cuộc đời này là do nhân duyên, tất cả là nhân duyên hết. Vô ngã có nghĩa là không có cái chủ thể. Cái này không biết quý Phật tử ở đây nghe bao nhiêu lần rồi, đếm nổi không? Cái từ này nè, đếm không nổi luôn. Quán pháp vô ngã. Pháp là cái gì? Pháp là cái gì? Pháp là giáo pháp của Đức Như Lai hả? Cái gì mà quý vị có thể nghĩ tới được, có thể sờ mó được, có thể thấy được, có thể định danh nó được, nó là pháp. Ví dụ cái nhà, cái cửa, hoặc là một tư tưởng, một bài văn, một bài thơ, hoặc là sơn hà đại địa, vân 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 vân, tất cả đều là pháp á. Nó gọi chung một từ là pháp. Thì cái pháp này nè, tất cả mọi thứ đó, mọi thứ, ngay cả bản thân của con người chúng ta, nó đều là vô ngã. Nó do nhân duyên. Khi mà nó có nhân và có duyên thì nó hợp, thì nó tồn tại. Khi mà nhân với duyên nó hết rồi thì nó sẽ cất cánh nó bay thôi, phải không? 20-30 năm ở trong đời này có duyên thì chúng ta ở, hết duyên thì chúng ta cũng đi. Và cái nhà, cái cửa, con heo, con bò, con trâu, vân vân và vân vân trong cuộc đời này cũng vậy, nó sống với nhân với duyên thôi. Một hột lúa nó được gọi là nhân. Chúng ta bắt đầu từ một hột lúa nha, còn trước cái hột lúa nữa là lúa cha lúa mẹ của nó, rồi thế nọ thế kia sinh ra cái lúa con. Hột lúa con thì chúng ta không nói, bây giờ bắt đầu từ hột lúa thì cái hột lúa đó gọi là nhân ha. Hột lúa đó gọi là nhân. Hột lúa đó được cấy xuống đất, cái hành động cấy đó nó là duyên, tạo cơ hội. Cái duyên có nghĩa là tạo cơ hội cho cái nhân nó nảy mầm. Rồi đất được gọi là duyên, nước được gọi là duyên, ánh sáng được gọi là duyên, trải qua cái bàn tay chăm bẩm, phân bón, vân vân và vân vân, ngày tháng được gọi là duyên để cho cái hạt lúa kia nó nảy mầm, nó lên cây, thì đó gọi là nhân duyên. Rồi nó lên cây rồi nó có đầy đủ hết mọi thứ, rồi nó có cái con ong, có con bướm, có con nọ con kia, chấm những cái nhụy, những cái phấn đực qua phấn cái, vân 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 vân, tất cả những cái nhân, cái duyên đó để nó tạo thành một cái hạt lúa mới. Nếu như thiếu nhân hoặc thiếu duyên, bây giờ có hột lúa không à, mà không có người trồng, không có đất, nước, gió, vân vân và vân vân, thì cái hạt lúa kia có nảy mầm đơm hoa không? Nếu mà hạt lúa kia để ở trên đá thì nó có nảy mầm đâu, nó có đơm hoa được đâu. Cho nên trong cuộc đời này mọi thứ đều được suy diễn trên cái phương diện nhân duyên để nó thành tựu. Mà khi mà cái chúng sanh đó nó rơi vào trong cái tình cảnh là nhân duyên của nó, bản thân nó có cái nhân duyên nó rồi á, mình không có phá được, mình không có cắt đứt nhân duyên của nó được. Bản thân nó có nhân duyên như là bản thân mình có nhân duyên. Ví dụ như khi mình chết đi, mình chết xong rồi cái thần thức của mình không nói là mình nghiệp quá nặng, nếu quá nặng là tiêu rồi, hoặc quá nhẹ là mình bay lên cõi Phật rồi, mà cái thần thức của mình giống như là vừa thiện vừa ác, hoặc là thiện nó nhiều hơn tí xíu, mà trong lúc mình đi tìm cái tái sinh, mình thấy cái bậc cha mẹ đó là con chó đực tương chó cái, và cái lúc đó cái mình khát khao tái sinh, khát khao dữ lắm, mình biết là mình chết rồi, mình biết là thần hồn mình đang vất vưởng cõi nọ cõi kia, thiếu ăn đói uống, bây giờ mưa gió lạnh lùng, mình muốn tìm một căn nhà để mình trú cái thần thức của mình, là mình thấy con chó đó là mình nhảy vô liền, thấy là mình vô liền. Thì khi mà mình vào như vậy rồi, có nghĩa là đã có nhân duyên để cho một cái sự tái sinh. Hoặc là những cái người mà phước thiện nhiều hơn, giữ gìn năm giới trọn vẹn, thì chúng ta được tái sinh cõi người cũng vậy. Tức là tất cả đều được lý giải trên cái phương diện nhân và duyên. Mà khi nói tới nhân duyên rồi á, thì đâu có ai tác động tới cái nhân duyên đó đâu. Không có người sinh ra cái nhân duyên đó, không có ai đẻ ra hết, không có ai chủ tác động vào hết, chỉ có bản thân mình thôi. Khi mà nó hết nhân và hết duyên rồi thì tự động nó sẽ mất. Chính vì vậy mà không có chủ thể tạo tác, cho nên nó là vô ngã. Nó không có một cái chủ thể, không có một cái ngã. Nó không có, mà người ta gọi là vô ngã là không có cái tôi ấy, tức là không có người để tạo tác ra cái đó. Ví dụ con người của chúng ta đây, không có một thượng đế để tạo tác, để nắng ra cái con người này. Không, no. Con người này không có ai nắng ra hết trơn. Tôi nhờ cha, tôi nhờ mẹ tôi, mà nếu mà cha mẹ tôi mà sinh ra rồi mà không cho tôi ăn, không cho tôi bú, thì có con người này không? Không, không tắm, không giặt, cũng không có ra tôi nữa. Phải có đầy đủ, không có cha, không có mẹ thì cũng không có mình. Rồi không có ăn, không có uống, không có học hành, không có áo quần để bận, cũng không có mình. Tức là tất cả mọi thứ đều trùng trùng duyên khởi. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia nó cũng không. Không có chủ thể, nó không có ai định đoạt cái số phận gì của nó hết. Thì đó là quán pháp vô ngã. Chúng ta mới có xong cái thứ nhất tứ niệm xứ. Mình mới có học có một cái là tứ niệm xứ thôi. Dạ thì tóm lại vậy thôi, bữa nay mình kết thúc ha. Mình học một cái đầu là đủ rồi, gì là hết giờ rồi. Mình học mới có một cái tứ niệm xứ, và nó gồm có bốn cái chi phần, bốn cái điều mà mình phải tâm niệm, bốn điều phải nhớ. Quý vị học thuộc đi, dễ ồn mà. Tứ niệm xứ: quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm là vô thường, quán pháp là vô ngã. Khi mà chúng ta luôn luôn nhớ như vậy rồi á, thì xin thưa là không có ai làm mình khổ được hết. Không ai làm mình khổ được hết trơn á. Thì cái pháp của Như Lai là như vậy. Pháp của Như Lai dạy không phải là đợi chúng ta chết chúng ta đi về đó. Pháp của Như Lai dạy không phải để mình chết mình mới được thành Phật, mà cũng chẳng cần thành Phật nữa. Phật đâu có muốn là ổng thành Phật đâu. Ông không biết là anh thành Phật đâu. Quý vị hiểu ý không? Có nghĩa là anh sống không bị đau khổ trong cuộc đời này là anh đã giải thoát trong cuộc đời này rồi. Giải thoát không phải là một cái gì khác, mà giải thoát chính là sự cởi trói thôi. Khi mà tất cả những ràng buộc mà mình cởi hết rồi á, thì anh đã được giải thoát rồi đó. Anh không còn bị đau khổ bởi cuộc đời này nữa, thì anh đã được giải thoát rồi. Anh đã là Như Lai rồi. Vô sở tùng lai diệt vô sở khứ. Như Lai không phải là từ đâu lại trên á, mà cũng không phải là đi về đâu ở trên á. Như Lai không phải là ở trên trời xuống, Như Lai cũng không phải là sau khi chết rồi đi về một cái cõi nào khác thì gọi là Như Lai, không phải vậy. Như là như, như có nghĩa là bất động, như như bất động. Ai làm cái gì mình cũng bất động, mình cũng không vui không buồn mà cũng không phải trung tính luôn, ta làm theo ta thôi. Như như bất động, ai có rầy có la, ai có đến có đi, mình cũng như như bất động, thì đó là Như Lai đó. sống giữa cuộc đời này vui buồn, hơn thua được mất, nhưng mà mình không có ảnh hưởng gì mình hết. Mình vẫn an nhiên, vẫn tự tại, vẫn đế ti, vẫn thương chúng sanh, vẫn làm phước, vẫn bố thí, vân vân và vân vân. Thì đó là quán bốn cái điều mà mình tâm niệm nhớ bốn cái điều này để chúng ta nhẹ nhàng đi qua cuộc đời này. Ở cái lứa tuổi của những bác mà tóc trên đầu hai màu đó thì mình không còn nhớ cái gì khác hơn là nhớ cái điều này. Làm ơn giùm ha. Bây giờ đừng nhớ con, nhớ cái, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ tiền nọ tiền kia nữa, mà mình nhớ là cái thân của mình là bất tịnh nè. Để rồi á, những cái thọ của cái cuộc đời này nó làm cho mình khổ. Rồi mình quán cái tâm của mình nó rất vô thường. Rồi mình quán tất cả các cái pháp xung quanh ta là vô ngã. Để rồi niệm Phật. Thấy không? Còn cái gì hay hơn đâu? Cái gì? Với cái lứa tuổi của các bác á, những cái gì mà trước đây mình không làm á, trước đây mình chưa làm á, bây giờ không còn cái gì mà phải làm nữa hết trơn. 50 năm, 70 năm, 80 năm ta không làm điều đó, bây giờ mình làm được sao? Bỏ luôn đi. Chứ gì nữa? Chứ bây giờ mà đi còng lưng ra mà đi làm những cái điều mà chúng ta ước muốn để làm, mà 70 năm nay tới giờ đầu bạc da nhăn, lưng còng gói mỏi rồi mà đi làm nữa, chi cho khổ vậy? Bây giờ ở nhà mỉm cười niệm Phật, tụng kinh để cho tâm mình được thanh tịnh, để cho chuẩn bị đi qua kiếp khác nữa mà làm lại từ đầu chứ. Dạ, thì xin cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử luôn an lành trong giáo pháp của Đức Như Lai, và chúng ta sẽ gặp nhau ở những lần tới.